Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề Nhậm Pháp Luân Đại Pháp Hảo giúp tôi vượt qua những tháng ngày đen tối nhất. Tin tức thứ nhất, thị trưởng thành phố Avon nước Pháp cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã mang sự hòa ái đến cho cộng đồng. Mới đây, bà Marie Charlotte Nuhau, thị trưởng thành phố Avon ở vùng đô thị Paris, đã có thư gửi Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp. Bà cho hay, cuộc bức hại tàn bạo kéo dài hơn 20 năm đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã khiến bà phải chú ý. Thị trưởng Nuhau bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại, đồng thời cảm ơn các học viên vì sự cống hiến của họ cho cộng đồng. Thị trưởng Marie Charlotte Nuhau đề cập đến một bức thư bà nhận được từ một học viên Pháp Luân Công vào năm 2021 khiến bà chú ý. Thị trưởng viết, bà Nguyễn, sinh sống tại tỉnh Avon chúng tôi, viết cho tôi rằng bà cùng một số học viên Pháp Luân Đại Pháp khác đã luyện tập ở một công viên trong thành phố của tôi được hơn 20 năm. Trong những năm qua, loại hình tập luyện và thiền định tập thể này đã không ngừng thu hút người qua đường tham gia và theo cách đó họ đã góp phần tạo nên sự thanh bình và hòa ái cho địa phương chúng tôi. Thị trưởng Nuhau cho biết, đọc xong bức thư của bà Nguyễn, tôi thực sự muốn trợ giúp các bạn. Tôi ủng hộ đồng bào của các bạn ở Trung Quốc, những người đã phải chịu sự tàn bạo và ngược đãi thảm khốc nhất mà con người khó có thể chịu đựng nổi trong 22 năm qua. Trong hơn 2 thập kỷ, Pháp Luân Công đã bị chính quyền đương thời buộc tội một cách bất công. Môn tu luyện này bị coi là kẻ thù chung và sau đó chính quyền hàng ngày đều dùng phỉ báng, ngược đãi, tra tấn và biến những lý do giả tạo thành hiện thực nhằm nhổ tận gốc phong trào tu luyện. Cứ sau mỗi lần lại càng làm cho người dân thù hận hơn. Đó chính là lý do tại sao tôi cam kết sẽ tham gia cùng các bạn trong việc ký một hay nhiều bản kiến nghị hơn nữa cho hiệp hội của các bạn liên quan đến vấn đề bảo vệ nhân quyền. Trước đó, bà Nguyễn, học viên Pháp Luân Công Việt Nam sinh sống tại Avon, Paris, nước Pháp, đã gửi thư tới thị trưởng thành phố vào năm ngoái. Bà cho biết, sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà có được sức khỏe tốt hơn và trở thành người sống có đạo đức và lương thiện. Trong thư, bà còn cho biết, theo số liệu có thể xác minh được, từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, có 4.650 học viên đã bị bức hại đến chết, nhưng con số thiệt mạng thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Hàng triệu người bị giam giữ trong các trại lao động cưỡng bức hoặc trại cải tạo. Những hành vi tàn bạo này đã được các tổ chức nhân quyền, các cơ quan chính phủ và Liên Hợp Quốc ghi chép đầy đủ. Báo cáo nhân quyền năm 2007 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ ra rằng ông Manfred Nowa, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tra tấn đã báo cáo rằng các học viên Pháp Luân Công chiếm 66% số nạn nhân phải chịu cực hình tra tấn trong khi bị chính quyền giam giữ. Báo cáo thường niên của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết, các học viên Pháp Luân Công tiếp tục bị bức hại, giam giữ tùy tiện, xét xử bất công, đồng thời bị tra tấn và chịu các hình thức ngược đãi khác. Tại Trung Quốc, cuộc bức hại Pháp Luân Công luôn là một trong những cuộc bức hại nhóm tín ngưỡng tàn khốc nhất trong thời hiện đại. Tin tức thứ hai, người dân Latvia ca ngợi nỗ lực phơi bày cuộc bức hại của các học viên. Chúng ta cần thêm những người tốt trên thế giới này. Ngày 26 tháng 2 năm 2022, các học viên tại Latvia đã dựng một quầy thông tin tại khu vực phố cổ của Riga, gần tượng đài tự do. Họ trình diễn các bài công pháp, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với công chúng và phổ biến về cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở quốc gia này. Riga là thủ đô của Latvia ở châu Âu từ thời Trung Cổ. Đây là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và thương mại quan trọng của vùng Baltic. Mặc cho thời tiết mùa đông giá lạnh, nhiều người qua đường đã dừng lại và trò chuyện với các học viên. Khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1999 vì đức tin của họ vào chân thiện nhẫn như thế nào, nhiều người đã sửng sốt và ký vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo này. Khi anh Bruno trông thấy quầy thông tin, anh đã dừng lại và nói chuyện với một học viên một lúc lâu. Anh rất bất ngờ bởi sự tàn bạo này ở Trung Quốc. đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Anh nói, cuộc bức hại này là sai trái và những việc các bạn đang làm rất quan trọng. Anh cho biết thêm, thông tin cho công chúng về những gì đang diễn ra là vô cùng quan trọng. Anh Bruno giải thích, chúng ta cần thêm những người tốt trên thế giới này, bất kể mang tôn giáo, quốc tịch và màu da nào. Chúng ta cần trở thành những người mong ước xây dựng thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Đó là điều tiên quyết và quan trọng nhất. Anh cho hay, việc này không dễ dàng gì và cần bắt đầu ở mỗi chúng ta. Anh nói thêm, điều đó đòi hỏi nỗ lực trong việc bảo vệ các nguyên tắc. Cho dù ở bất kỳ điều kiện bất lợi nào, chúng ta vẫn cần phải mong muốn làm người tốt. Khi rời đi, anh Bruno đã cảm ơn các học viên vì sự bền bỉ của họ và chúc họ luôn mạnh khỏe. Tin tức thứ ba, các sự kiện tại Úc kỷ niệm hơn 390 triệu người thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 17 tháng 2 năm 2022, các quan chức chính phủ và các nhà lãnh đạo cộng đồng đã tổ chức một cuộc meeting tại Sydney, một trong những thành phố lớn nhất ở Nam Bán Cầu, để kỷ niệm hơn 390 triệu người đã từ bỏ các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những người tham gia sự kiện tại Martin Place, còn được gọi là trái tim công dân của Sydney, trong khu thương mại trung tâm của thành phố, đã khen phong trào thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc là một trong những sáng kiến hòa bình quan trọng nhất trên thế giới hiện nay. Một số cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đã nỗ lực nâng cao nhận thức về vấn đề này và kêu gọi mọi người hiểu rõ chương trình nghị sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời đả đảo chế độ này. Giáo sư Sepp Ozedowski, chủ nhiệm khoa công bằng và đa dạng tại Đại học Tây Sydney, đồng thời là cựu ủy viên nhân quyền Úc, phát biểu rằng thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một trong những sáng kiến hòa bình quan trọng nhất trong thế giới hiện đại. Ông cũng chúc mừng những người tổ chức sự kiện và cho biết việc giúp người dân Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc đã rất thành công. Giáo sư Ozedowski phát biểu tại cuộc meeting, Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tổ chức tội phạm, đó là một tổ chức tạo ra tà ác ở Trung Quốc và là mối đe dọa đối với hòa bình thế giới. Kể từ khi lên nắm quyền cách đây nhiều thập kỷ, chế độ này đã phá hủy nền văn hóa truyền thống, giết người, đàn áp các nhóm tín ngưỡng, thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, phá hoại nền dân chủ của Hồng Kông và đe dọa Đài Loan. Trích lời của ông Lech Walesa, cựu Tổng thống Ba Lan và là người đoạt giải Nobel Hòa Bình, giáo sư Ozedowski cho biết thêm, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, phong trào này, cơn sóng thần lịch sử này, không gì có thể ngăn cản được nữa, không ai có thể ngăn cản tinh thần tự do và chân lý. Bà Joanna Chu, đại diện của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc Toàn cầu, còn được gọi là Trung tâm Thoái Đảng, tại Sydney cho biết, nhiều người đã thức tỉnh bởi đại dịch. Họ nhận ra Đảng Cộng sản Trung Quốc là tà ác và nó đang hướng thế giới đến sự hủy diệt. Bà Chu rất vui khi thấy gần 400 triệu người Trung Quốc khắp toàn cầu đã quyết định cắt đứt quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà nhớ lại câu nói của người Trung Quốc, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Bà nói, vì Đảng Cộng sản Trung Quốc có tiểu sử về sự tàn bạo và dối trá, trong đó có cả việc giết hại hơn 80 triệu công dân trong thời bình, nên bất kỳ ai có liên hệ với chế độ này đều có thể đối mặt với một tương lai bất ổn. Bà phát biểu, từ một góc độ khác, việc làm tam thoái cũng rất quan trọng đối với chúng tôi, để chúng tôi có thể chống lại một chế độ tà ác như vậy, đó là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Khi chương lịch sử này qua đi, chúng ta sẽ biết ơn vì chúng ta đã đưa ra lựa chọn đúng đắn vào thời điểm quan trọng này. Ông David Edwards là giáo sư danh dự ngành luật, đồng thời là cựu chủ tịch của cơ quan phát thanh truyền hình Úc và Hội đồng báo chí Úc. Ông nói, thật tuyệt vời và đáng khích lệ khi thấy rất nhiều người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cho biết thêm, ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, mọi người phải đợi vài năm trời mới được cấy ghép gan, tim hoặc thận, nhưng thời gian chờ đợi ở Trung Quốc lại ngắn hơn nhiều. Điều đó là do Đảng Cộng sản Trung Quốc đang giết hại các học viên Pháp Luân Công, cơ đốc nhân, người Duy Ngô Nhĩ và bán nội tạng của họ để kiếm lời. Chúng ta không thể im lặng trước sự tàn bạo đó. Chúng ta cần phải tiếp tục kêu gọi các chính phủ Hoa Kỳ và Úc lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì sự tàn bạo và ngừng hỗ trợ kinh tế. Chúng ta cần đảm bảo rằng những người ủng hộ chế độ Cộng sản kinh hoàng này không được bầu vào chính phủ liên bang. Ông Andrew Wilson, cựu thị trưởng của Parramatta, khen ngợi các học viên Pháp Luân Công vì đã giới thiệu môn tập với công chúng và nâng cao nhận thức về những nỗ lực của họ để loại bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông phát biểu, thật là một điều tuyệt vời đối với Trung Quốc và thật là một điều tuyệt vời đối với thế giới. Tôi rất tôn trọng và yêu mến những người có thể làm được điều này. Ông nói rằng, các học viên Pháp Luân Công là những người tốt, hành xử theo nguyên lý, chân thiện nhẫn theo con đường do thần chỉ dẫn. Ông Wilson cảm ơn các học viên vì những gì họ đã và đang làm cho cộng đồng. Nhiều người đã dừng lại tại cuộc meeting để lắng nghe thông tin và ký bản kiến nghị ủng hộ Pháp Luân Công. Một phụ nữ đã nán lại để nghe các bài phát biểu từ đầu đến cuối. Cô cho hay cô đã mất hy vọng đối với xã hội, nhưng sau khi nghe những gì mọi người phát biểu, hiện giờ cô đã thấy một tương lai đầy hứa hẹn. Đây là lần đầu tiên anh Marcus Abraham nghe nói về Pháp Luân Công hay nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Anh cho hay anh mong có nhiều phương tiện truyền thông hơn ở Úc đưa tin về sự việc này. Anh nói điều đó sẽ giúp công chúng biết đến những gì đang diễn ra và điều đó cũng giúp các quan chức chính phủ thúc ép Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại. Ông Dan Ruan cho biết trước đây ông đã từng nghe nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là một tội ác kinh hoàng, không ai đáng bị giết hại như vậy. Ông không thể hiểu tại sao một nhóm ôn hòa như thế lại bị đàn áp. Đặc biệt, quyền tự do tín ngưỡng cần được tôn trọng. Thật man dợ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện một tội ác như thế, chúng ta cần kêu gọi để chấm dứt sự tàn bạo ở Trung Quốc. Ấn tượng trước môn tập ôn hòa và các bài công pháp nhẹ nhàng, ông Ruan nói ông sẽ thử tập Pháp Luân Công. Ông cho biết, nói cho cùng, nguyên lý chân thiện nhẫn là điều mà tất cả chúng ta nên theo đuổi. Chiều ngày 18 tháng 2 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức meeting tại quảng trường King George ở trung tâm Brisbane để ủng hộ 390 triệu công dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Nghị sĩ Úc, ông George Christensen, phát biểu tại cuộc meeting. Ông cho biết 390 triệu công dân Trung Quốc đã quyết định thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là một cột mốc hết sức quan trọng. Một diễn giả khác trong bài phát biểu của mình đã khuyến khích mọi người tiếp tục thúc đẩy phong trào thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông George Christensen đã bay từ Dawson đến Brisbane để tham dự buổi meeting. Trong bài phát biểu của mình, ông nói 390 triệu người Trung Quốc đã chọn thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thật là một cột mốc đáng nhớ. Tôi rất vui được có mặt tại đây cùng các học viên Pháp Luân Công để kỷ niệm sự kiện đặc biệt này. Tiến sĩ Cường Bùi, Chủ tịch Cộng đồng người Việt Nam tại Queensland đã có bài phát biểu ủng hộ các học viên Pháp Luân Công sau khi ông biết đến cuộc bức hại tàn bạo mà họ phải gánh chịu ở Trung Quốc. Ông nói, gần 400 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi xin chúc mừng điều này, đó là một thành tựu đáng kinh ngạc. Bà Trương, đến từ Hồng Kông, đã tham dự cuộc meeting hôm đó. Bà cho biết, những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm ở Hồng Kông đã giúp bà nhìn thấu bản chất xấu xa của chế độ này. Bà nói, tôi hoàn toàn ủng hộ việc làm tam thoái, đó là đảng tà ác nhất thế giới, nó đã làm vô số điều xấu xa. Bà cho biết thêm rằng, nhiều người gia nhập đảng này vì lợi ích cá nhân, những người lựa chọn thoái đảng thực sự là những người tốt. Hiện giờ, 390 triệu người đã làm tam thoái, họ đã nhận ra sự thật và là người có lương tâm. Đảng Cộng sản Trung Quốc chắc chắn sẽ tan rã vào một ngày nào đó. Chúng ta đều hy vọng rằng ngày đó sẽ đến sớm. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Một người phụ nữ Quý Châu bị bí mật kết án tù vì dạy hai em nhỏ các bài công pháp của Pháp Luân Công. Bà Dương Tiểu Hàn ở huyện Thiên Trụ đã bị bí mật kết án 3 năm tù sau khi bị báo cảnh sát vì dạy cho hai em nhỏ các bài công pháp của Pháp Luân Công. Pháp Luân Công còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Dương, khoảng ngoài 60 hoặc ngoài 70 tuổi, đã được một gia đình ở thành phố Khải Lý thuê làm bảo mẫu cho hai đứa con 3 và 5 tuổi của họ. Trong thời gian rảnh, bà đã dạy hai cháu nhỏ các bài công pháp của Pháp Luân Công và các tiêu chuẩn cốt lõi, chân thiện nhẫn của pháp môn. Khi cha mẹ về nhà, hai cháu nhỏ đã tập các bài công pháp cho họ xem. Sau đó, người mẹ đã nói với em gái của mình về việc này. Người em gái của cô ấy là nhân viên của đội an ninh nội địa thành phố Khải Lý và người này đã báo cáo bà Dương. Bà Dương bị bắt và biệt giam. Sau đó vào khoảng tháng 8 năm 2021, đội trưởng đội an ninh nội địa là Ngô Đồng đã nói với gia đình bà Dương rằng bà đã bị kết án 3 năm tù. Trước lần kết án gần nhất này, bà Dương đã bị bắt vào ngày 7 tháng 7 năm 2002. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công và 150 nhân dân tệ tiền mặt. 18 ngày sau, bà bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức. Có rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức Trung Bát. Khi ở trong trại, bà Dương bị tra tấn và tẩy não vô cùng tàn bạo. Bà từng bị bắt phải đứng suốt một ngày và thỉnh thoảng phải làm việc từ 18 đến 20 tiếng một ngày mà không được trả thù lao. Ngày 21 tháng 3 năm 2010, bà Dương lại bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công và bị giam trong trại tạm giam huyện Thiên Trụ. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, nhẩm Pháp Luân Đại Pháp Hảo giúp tôi vượt qua những tháng ngày đen tối nhất. Mùa đông năm 2016, tôi bị báo cảnh sát và bị bắt giữ vì phát tài liệu chân tướng Đại Pháp. Cảnh sát giam giữ tôi tại một bệnh viện tâm thần trong 40 ngày. Tôi bị bác sĩ và nhân viên theo dõi suốt ngày đêm. Đó là một nơi đáng sợ. Cả ngày, tôi phải nghe tiếng la hét của những bệnh nhân tâm thần. Để giữ cho đầu óc thanh tỉnh và phủ định bức hại, tôi liên tục nhẩm Pháp Luân Đại Pháp Hảo lặp đi lặp lại trong ngày. Tôi nhanh chóng tĩnh tâm và không còn sợ hãi trong môi trường hỗn loạn đó nữa. Khi nhân viên bệnh viện tiêm cho tôi những liều thuốc không rõ nguồn gốc, tôi cầu xin sư phụ giúp đỡ không cho những mũi tiêm đó làm hại tôi. Sau khi bị kết án và đưa vào tù, hàng ngày tôi bị buộc phải đọc các bài báo lăng mạ Đại Pháp. Trong suốt 2-3 tháng đầu, tôi không được phép ngủ vào ban đêm. Khi tất cả các tù nhân khác đã đi ngủ, tôi bị một tù nhân theo dõi và buộc phải viết hối quá thư. Tôi thể ngộ được từ Pháp rằng nếu tôi đọc những bài báo lăng mạ Đại Pháp, chúng sẽ can nhiễu tôi. Vì vậy, tôi đọc thầm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, mắt tôi đang nhìn nhưng tâm trí tôi ở nơi khác. Sau đợt tẩy não ban đầu, lính canh bắt tôi làm việc tại trại lao động cưỡng bức. Bất cứ khi nào gặp các tù nhân, tôi sẽ nói với họ về cuộc bức hại và sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người ủng hộ tôi và đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Trong hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt đó, ánh sáng chân lý phát ra từ Pháp Luân Đại Pháp Hảo đã xua tan sự u ám bao trùm tôi. Vì vậy, tôi không cảm thấy đau khổ hay buồn phiền và các tù nhân cũng ngày càng thân thiện với tôi. Tôi nhận ra rằng, bất kể ở hoàn cảnh nào, chỉ cần trong tâm trí luôn có Pháp thì Sư Phụ sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta. Mọi thứ đều chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ nhanh chóng kết thúc. Vì tôi không chịu từ bỏ đức tin của mình, lính canh cười nham hiểm và đe dọa tôi. Cô phải nghĩ cách làm sao để có thể sống sót qua năm nay. Tôi xuất niệm, ta phải bước ra khỏi đây một cách đường đường chính chính và không để tà ác lợi dụng con người bức hại đệ tử Đại Pháp hoặc phạm tội ác với Đại Pháp. Khi được trả tự do, tôi bước ra khỏi nhà tù với nụ cười trên môi. Người lính canh đã dọa dẫm tôi vẫn đến để gửi lời chào tạm biệt tôi, mặc dù hôm ấy là ngày nghỉ của cô ấy. Ngoảnh đầu nhìn lại, trong suốt những tháng ngày đen tối nhất, chính sự từ bi bảo hộ của sư phụ và việc thường xuyên nhẩm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo đã giúp tôi vượt qua được ngục giam tăm tối để mở ra cánh cửa của ánh sáng và tự do. Tôi viết lại trải nghiệm của mình với mong muốn có thể khích lệ các đồng tu. Bất kể ở đâu, chúng ta phải luôn nhớ nhẩm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo để tâm của chúng ta không bao giờ lạc lối trong thế gian hỗn loạn và đầy ma nạn này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.
Thank you.